漫画《生日怪》。
Dạ, bữa nay nó đúng ngày.
Bữa nay đúng.
Dạ. Nó ăn trước luôn cũng như là...
Bữa nay ở Philippines mới sáng là họ điện thoại xuống GM là chút rồi.
Dạ. Chủng nhà rồi, chủng nhà rồi.
Mời bạn có tiền vào.
À, mời anh chị ra nghe anh thấy. Chị đi trước đi chị.
Tao chân cho mình muốn nói.
Dạ, nói được tiếng rồi nói.
Anh em
cũng đi.
Hả? Tôi nói trước.
Anh chị trước đi. Thôi mình
đã có giải chưa? Dạ thôi để cùng chút thầy á.
Nói chuyện thì có chuyện cứ nói chứ.
Chị cứ nói đi, chứ còn đâu có gì là trước mà.
Ôi thôi nó mà cần đáng rồi. Tăng hậu số cứu ta không có ạ. Chưa hả?
Cái thầy sức khỏe, người sức khỏe. Thằng dẫn dắt, trước là nghĩ dắt chúng con còn đôi bối. Giờ là nghĩ dắt chúng thân.
Cảm ơn sự phát tâm của mọi người. Và không có gì quý hơn là tình thương. Chúng ta đã chứng minh rõ ràng. Không phải như những ngày sinh nhật của những người khác phải mời, phải chờ, phải xếp hàng, phải đối diện này, chúng ta không có. Tâm thức mọi người tự động đến với một lễ sinh nhật. Trong cái sinh nhật đó, ý niệm mọi người đồng sinh nhật. Thì chúng ta không có cái vụ kêu bằng sanh tử nữa. Cho nên cái kỳ hợp mặt và tất cả các bạn đạo đây đã phát tâm và tổ chức buổi sinh nhật cũng là do thiên ý. Cho nên chúng ta có duyên lành được tái ngộ hàng năm thì càng quý. Nhưng mà cái đó để mọi người thức tâm, chúng ta phải làm sao có một cái bánh sinh nhật tình thương và đạo đức. Cho nên hằng ngày hôm nay chúng ta đã và đang thực hiện trở về với tình thương và đạo đức sẵn có của chính chúng ta. Và trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta dày công tu thiền và lập lại trật tự. Chúng ta không mất bạn bè và không mất tình thương. Cho nên luôn luôn có một buổi sinh nhật sống động trong tâm hồn của mọi người. Như ngày hôm nay là do sự phát tâm quý báu. Nếu mà người đời tổ chức, chắc không có đông đạt như với một căn nhà như thế này và bao nhiêu người như thế này. Đó là thật sự biểu hiện tình thương của Thượng Đế Đa Ân Bang qua sự dày công tu luyện của mọi cá nhân. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp trong sự thương yêu và xây dựng thành thật. Cảm ơn.
Kính thưa thầy, tất cả các bạn đạo ở Paris đã góp được một số tiền để chúc sinh nhật thầy. Và số tiền này thầy có thể dùng sử dụng tùy theo ý thích của thầy, có thể để giúp đỡ những người khác để thực hiện tình thương và đức theo chương trình của thầy.
Chúng tôi rất cảm ơn sự đóng góp của tất cả các nơi hướng về người đau khổ. Chúng ta cố gắng tìm người đau khổ và cứu người đau khổ, tức là chúng ta đã cứu ta. Cho nên đó, mọi người đã thực hiện tình thương và đạo đức. Và gửi món quà này, tôi sẽ tận tay tôi trao cho những người đau khổ. Đang cần một giọt nước, đang cần một miếng giấy, đang cần một cây bút. Trong giờ thiêu thốn, thì cái lòng cao quý này, cầu xin Thượng Đế ân ban và chứng minh lòng thành của các bạn nơi đây. Và tôi sẽ phụng mạng đưa đến mọi người khi tôi đến nơi gặp những người đau khổ.
Cảm ơn
thành kính và đóng góp chân chánh của chị.
Chỉ hết nói chuyện của mình là hiện cho tất cả anh em đảm bảo
để nghiệp và để trí còn để gì
hiểu
khi làm một về cái vật cầu đường xong rồi đi tới mau rồi
Tức là bạn sẽ bảo
thắng đó.
Hiện nay tôi cũng xin đại diện tất cả anh em bạn đạo, từ Mohayana và những anh em bạn đạo khắp quanh xuất pháp, siêu pháp mà tôi đã gặp mọi người đều có tình cơ đến tất cả anh em đạo tại và cũng gắn liền tâm thức như nhau. Chúng ta thấy rõ siêu nhiên đã chiếu rọi tâm hồn của mọi người và mọi người đã đồng đóng góp để giúp người tâm hồn. Anh chị đã phát tâm đóng góp cho tình thương và đường đi chúng ta sẽ thanh thang và lớn rộng hơn. Từ đây cho tới tương lai, bất cứ những trở ngại nào không có qua được tình thương và đạo đức. Nên như tâm hồn người lời lại, chúng ta sẽ tương lai mãi mãi.
Anh sẽ bình luận đó.
Có được thức thầy được mình sẽ cảm ơn. Thầy con luôn dắt chúng con được.
Con đã tự chọn một con đường đi, nhiều người không chịu đi nhưng mà con đã đi và con đã vượt qua mọi trở ngại, rồi từ đây về sau con sẽ đi nữa. Con mới biết rằng dũng chí vô cùng của chính con, không một ai luôn lay được, phải giữ bền vững sự dung dương và dũng chí đó.
Biết phần sức khỏe tâm mình không sử dụng.
Con đã lập hạnh, bắt đầu lập hạnh, xây dựng cái hạnh tốt cho trở nên một cuộc thăng thừa hạnh cao quý và sẽ thực hiện xuống như hơn nữa. Còn đây sẽ kiểm nới rộng những cộng tác mà con mong sẽ nấu cửa lâu. Kiếp người này có cơ hội làm việc đạo đức, một kiếp năng lắng. Và khi ta sẽ khép mình, nhưng rồi sẽ mở rộng. Con cố gắng chiến thắng được cũng như. Và hạ thương, và thương. Cuộc hành trình của cụ đã qua biết bao nhiêu gian lao, chúng sanh thoát vòng lao lý tình, nhưng ngày hôm nay lúc về thắng tự thắc tự tu mới mong rằng thành đóng góp trong cõi thiên hiền.
Thầy có xin được đền đáp ngờ vợ là không đâu dạy dỗ của thầy.
Con đã được một ảnh hưởng vĩ đại mà con đã thâu nhận vào trong tâm thức của con, chứng minh tiền kiếp con đã tu, con đã chấp nhận tu đạo của kiếp, hy sinh tánh hư thật xấu và hy sinh sự ham muốn bất chánh đã gieo rắc tâm hồn của con. Ngày nay con sẽ họ đã trở nên một tâm sáng suốt vĩ đại, là một người kế tiếp làm nhiệm vụ cứu đời chính nhân vật tổ thượng. Còn nếu ưu trích kỷ và nhận lãnh được trách nhiệm vĩ đại của Thượng Đế sẽ ăn bạc cho chúng con.
Hôm nay con được đại đến hẳn dự ngày sinh nhật của thầy tại đất Pháp. Con không biết ngón gì hơn. Kính xin thầy chứng minh lòng thành của con và xin hứa cố gắng sửa chữa thêm tánh hư tật xấu.
Cho nên một hành trình ở thế gian để chứng minh cho con thấy con đã xa nghi tục, nhưng tâm thức vẫn vun nung nấu về con đường tu học, thì vậy con đường chúng ta trở về nguồn cội còn xa hơn con đường của thế gian. Nhưng mà do cách nào chúng ta mới đạt tới được, do chủ tính trí thanh tịnh sáng suốt. Còn tánh nóng không giải quyết được, cứ được sự. Còn được có đại nguyện giữa biển cả, nguyện ra đây tu và để cứu, cứu độ chúng sanh. Thì ngày nay con đã có duyên lạc, không mờ mà cũng ngộ. Đó, con được thức tâm. Và con thấy bao nhiêu người đã phát tâm để làm gì? Để xây dựng cho chính họ và đóng góp cho quảng đại quần chúng và tương lai. Tuổi trẻ thanh niên nói phải làm, giữ sự lập hạnh cho khi được. Nó đem là sự sáng suốt đóng góp ở sự tương lai. Nhiều khi con rất quyết tâm, nhưng nhiều khi con có chán. Cho nên trong đó, để con tìm lại sự quân bình của chính con. Vì sự quân bình đó là đã có từ lâu chứ không có xây dựng ở kiếp này. Nhưng mà chỉ
dồn dập sập con nuôi trở về vị trí sử xuất sẵn rồi. Bây giờ lấy họ sản xuất ra yêu qua. Ông mang con tiếp tục những ảnh hưởng của thầy tạo tại chính con đã chứng minh và đã gặp sự vô nghiệp tại mình.
Dạ,
thưa
thầy, con và chị Phần xin thay mặt anh chị em bằng đạo ở Moya để chúc mừng sinh nhật của thầy. Chúng con quý sư thần đế các anh ban cho thầy đẹp sức khỏe để trường dắt chúng con trên đường trở về của chúng con mong được nhà khả năng để viết ra cái này một trường cư của đấng cao thần.
Sức khỏe của thầy thì do các con mà thôi. Các con biết tu hành, biết điều luyện, biết hướng thượng và mở lượng quan đạo. Thầy có cơ hội gửi nơi các con để cứu độ tiếp tục hoàn tất đại nguyện của chính các con. Còn nếu các con càng tu càng theo hẹo, cho nên Đức Thích Ca đã thành đạo. Họ chỉ thờ hầm thân và không có thật, không có khai tâm để thờ Ngài. Cho nên có hình Ngài nhưng mà không có cả Ngài tại gia. Tâm các con mở rộng lúc nào cũng có thầy nơi đó. Lúc nào cũng có thiết về nơi đó. Cố gắng thực hành. Và tất cả thầy ban ân điển cho tất cả mọi các con nhất nhiều kiều mở tâm tu học hướng thiện giải tỏa sự ô trượt tâm tối của chính mình để xây dựng một ngôi vị tốt đẹp, một dinh thự tốt đẹp để rót rước đón thanh ban thiên hậu với sức ngôn chân chánh tu độ chúng sanh. Đó là tu học của mọi cá nhân, dù bằng lòng hay không bằng lòng cũng phải chấp nhận. Tương lai mọi người sẽ thấy những người không tu học về phương pháp thiền sẽ bị sự kích động nhồi quả do cuộc sống của mình tâm trở về một bộ và thấy mình có trách nhiệm, thấy mình đã phủ phạt thượng đế, thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội. Cho nên qua cơn biến thiên rồi mọi người sẽ thấy rằng tâm mình đã làm cho mình kỳ lệ. Cho nên ngày hôm nay các con đến đây để hiểu cái tâm hồi sinh vô tận giữ một buổi sinh nhật không nói quá lớn nhưng mà đau lòng vô cùng của nơi các con. Ngày nay thầy đã thốt những lời chân lý tùy theo trình độ mà thầy dạy cho các con. Mong các con cố gắng giữ lấy món quà thần thương của giờ thiên lý này.
Kính thưa thầy, kính thưa Đức Phật Dĩ Kim, trước lòng từ bi và tình thương của thầy, con xin nguyện rằng sẽ cố gắng tu hành nhiều hơn để giúp đỡ những anh em của con. Con kính xin kính lại thầy.
Với chữ trẻ biết phát đại nguyện và phải giữ tâm thức sáng suốt, tiến tới vô cùng, đó là điều may mắn cho chúng sinh và tương lai sẽ là một món quà quý cho chúng sinh. Con đã phát đại nguyện quý giá trước mặt mọi người. Đó là con là có một tâm thức không phân biệt chủng tộc. Con biết linh hồn và quan trọng nên giữ phần đại nguyện của con để thực hiện cho đến cùng.
Nghe được không? Thơ không học được. Không kiếm được tình thương. Hôm nay gặp được thầy. Chúng con rất vui mừng. Thầy xin chú thầy.
Dạ con cầu xin cho đối tại của thầy kiếp kho sống tỉnh để cho thầy phải giấc ngủ.
Cho nên sự phát tâm và tìm về với mình qua cơn động loạn của cuộc đời đã lôi cuốn, càng tu càng thấy mình bị lôi cuốn mà chính đó là mình hư hạ. Ngày nay quyết tâm hướng thượng, lầm để trở về với chân thực, phát đại nguyện để thực hành sự đúng đại nguyện, thì chúng ta dứt khoát cái nghiệp chướng tài đề đã tạo nhiều nghiệp và bây giờ phải dứt khoát cái dài. Thì chúng ta đi đâu? Chúng ta phải trở về quê hương, quê sư trong cổ chính chúng ta. Nơi đó là nơi thanh tịnh giải thoát mà chính chúng ta đã từ bỏ cảnh tốt đẹp và bây giờ chúng ta lần lần khôi phục trở lại cho nên nó phải xa nghiệp. Cái tu cái pháp vô vi này tự giải nghiệp lành lặng, cố gắng trực tiếp theo cả.
Kính bạch Đức Tôn Sư, trong niềm hân hoan sung sướng vô cùng sự hiện diện của con ngày hôm nay, con xin cảm tạ Thượng Đế. Con xin kính chúc Đức Tôn Sư được nhiều sức khỏe và an, và để dẫn dắt chúng sanh trên đường trở về
hiệp đức cùng đến tới cam. Nam mô Vị Hy. Dịp may Nam mô Vị Hy mà con đã tương hội các huynh đệ tu học ở hải ngoại cũng như các huynh đệ ở quê nhà, và kết thúc với một hành trình và con thấy cái nào chớm cái nào giả, chính con là trách nhiệm phải giải bỏ những gì ô trược có thể phá vi trong tâm thức của con và tiến tới sáng suốt, thoát ly trần tục thế giới và đạt tới điện giới vô tận. Đó là hy nguyện của chính con phải thực hành để cứu sinh chính con và cứu sinh tất cả chúng sanh, sẽ được cơ hội ảnh hưởng sau này chính con. Cái đó con là tuổi trẻ cố gắng thực hành, rồi một ngày nào đó con mới nghe lại những lời thuyết giảng của thầy có sai lạc trước nào không. Khi con trở về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì không có thể sai chạy một ly tí nào được. Cho nên từ giai đoạn bề trên đã chuyển cho con học trật tự. Con làm nghề vẽ, con hiểu phải có trật tự. Và chính con đã bắt đầu lập lại trật tự. Thật sự truy tập chân lý. Chân lý đó sẽ công viên chúng sạch và tương lai. Cố gắng thực hiện đại nguyện.
Cho anh.
Ờ, chính tâm thầy. Hôm nay nè, xin mời Phật Tài thay chồng cho có lòng kính tu theo thầy được. Sức khỏe năng thành, ta sẽ dạy nhỏ đúng con. Cho từ đây, con cũng được cái đại chết thật được nhà chúng con cho văn theo để học đạo. Con sẽ hứa cho từ đây sắp cuộc sống, con sẽ thay đổi tấn tình và cho gái mặt đó cho tiếng tấn tình.
Phải giữ đại nguyện, thực hiện chữ hiếu tại thế, thì mới trở về với được, trở về cội được. Người mẹ hiền phải thực hiện đầy đủ kinh nghiệm trong gia ca để cứu con. Con nó xuống thế nương tựa vào mẹ, mẹ phải thực hiện lập từ bi vĩ đạo để cứu con, là cứu xã hội thứ hai. Nó trẻ sau này nó sẽ hiến pháp cho xã hội. Người mẹ phải thực hiện đại nguyện đó. Con phải cố gắng đi đâu và qua kinh nghiệm của cuộc đời, chẳng có xác đáng bằng tâm linh. Ngày hôm nay con có cơ hội đi theo thầy, con thấy rõ mọi người phải tự hướng về tâm linh. Vậy con hướng về tâm linh, gia căn tốt đẹp. Qua kinh nghiệm đã gặp hai của trường đời, cộng với tâm linh là mối hòa quý của chúng sanh thương đại. Cố gắng giữ lời đàn.
Phước cái chưa?
Em khổ thế các thầy. Được gặp không?
Con đã thấy cuộc đời tại thế. Con đã qua biết bao nhiêu sự gian khổ thử thách của cuộc đời.
Với tuổi trẻ, nhưng mà vẫn vượt qua.
Con thử nghĩ cuộc hành hơn, chúng ta còn gặp nhiều cơn nhồi quá của tâm thực. Con là cha của gia đình ngày hôm nay, con cứ yêu với cái tâm thực đó, và để vun bồi cho tuổi trẻ, xây dựng tương lai của chúng sinh, có cơ hội sống trong nơi sống xứng đạo. Những con đặt chỗ cho các cha. Con đã thôn khẩu thức trong hành trình tu học nhiều kiếp. Cho nên từ ở bé con cũng có y định này. Ngày hôm nay con mới có duyên lắm để làm công quả tâm tinh thần tu học xây dựng chân lý cho nhân sanh.
đó là con được thích học trong đại nguyện và con nhiều kiếp. Về trên đã chứng minh cho con, và con nên tiếp là trên con đường phục vụ chân lý, đó là đúng cái đường, không nên sai lạc nữa đâu.
Con đang ngày sinh một là con cần xin lý cho mà, hoặc có thể lý do sức khỏe, do mình dắt xin con trong những hình
con. Con đã tự mình chứng minh nhiều sự quyền diệu đã đến với con, ngoài ý định và mong muốn của con. Hôm qua như cơn sự thử thách gian lao, thổn thức trong tâm hồn của con, muốn đạt đến toàn hảo trong tâm thực. Vậy con phải mở rộng lượng từ bi để đối phó bất cứ tình cảnh nào xảy ra. Với tuổi con sẽ bắt đầu xây dựng từ nay trở đi. Rồi một ngày sau, con sẽ thấy lời nói của thầy đã xây dựng cho con, và con sẽ đi tới con đường đó không ngoài con đường khác. Kiếp này con được gắn liền với người mẹ hiền, đã vì con phải cố gắng lo học hành và lo tu để bồi đức và đền đáp công ơn cha mẹ. Cố gắng lo học, dẹp bỏ tánh nóng, hiền hòa như mẹ, thì mới xây dựng được tương lai cho chính con.
Con kính lại mình sẽ nhập cực hơi. Chúng con đứng hiện hơn, sẽ nghe gây đường tạm kích của thầy đã ban ánh sáng và đem đạo sự đạo đức để giúp đường con chân nguyện sẽ nói vô theo gương sáng lên thầy mà ngồi nhìn để cho nhân loại ánh sáng.
Đó là căn bản đại nguyện của tâm hồn của con. Nhưng mà con đã đi qua một giai đoạn vì chồng vì con, gặp biết bao nhiêu thử thách và nghịch cảnh. Ngày hôm nay có duyên lành được tai ngộ trong phong thi thanh nhẹ, phải chuyển cái cặp tự đó và tiến lên. Lúc nào chúng ta phải khổ hạnh mới thành đạt, tiếp tục trong khổ hạnh đến cư độ chúng sinh.
Con xin chúc được thì phải á, để dẫn của con trên con đường già về sự thuận lý.
Đối với gia đình cũng như đối với xã hội, con là thần đồng, một chủ đồng để gánh vác mọi tình trạng. Ngày hôm nay con thức giác sớm, con lập lại trật tự, thì đó tương lai con phải thật sự báo. Và con biết sự đóng góp của cha mẹ do thượng đế chuyển giáng cho con, con phải lĩnh hội, cố gắng học thêm chi nhập để giữ lấy sự sáng suốt và thực hiện tình thương và đạo đức ở tương lai với những mẹ hiền của con.
Thầy, hôm nay ngày sinh của thầy, con xin kính một nhạc nhạc của thầy. Con không biết nói gì hơn, thầy xin cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc đời của học.
Qua biết bao hành trình thử thách trong cõi trần thế, chính con đã dự. Ngày nay con đã chán ngán đời, trở về với chân thức, đó là đạt được đại nguyện vi phật, nhưng đã giàu kinh nghiệm cho đời và nguyện không tai phạm, dẹp tất cả những sự sân si, mua gương tình thương và đạo đức để đi tới đích.
Kính thưa anh ta, con một phước tới lúc nghe nói đến thì con xin đến đây với tâm lòng là cảm ơn tám thật nhiều. Nói thật ra thì cái phần công phu còn thật nhiều, như một cái phần pháp thì đã làm cho con tâm bộ thanh thản. Thì thưa ông tám, nếu ông tám là vị sư của con thì xin ông tám nói biết được con hoặc phần mạng về.
Cho nên khi lìa đất mẹ, con có phát nguyện lìa xứ đức mẹ, chúng ta để nhớ tình mẹ. Cho nên ngày hôm nay con có duyên là bước vào hành tu
em cố gắng, đã tìm được sự thanh thản, đó là sự du dương của ca cả của chủ trụ. Nó nằm ngay trong tâm thức của chính bản cá nhân. Mà chính con đã tìm được một pháp và thực hiện là tại trực tế, cho tạm nhớ trong cơ thể chính con, có tâm lực, địa lực, thiên lực. Càng ngày càng tu luyện thì thiên lực sẽ mở rộng, sẽ thu tâm lực và địa lực thì không còn sự đồng lòng nữa. Lúc đó mới thấy sao? Tình thương của bạn này, ghê vô, cũng như tình thương của bạn này, thế giờ, hạnh đất.
Cố gắng. Thế thầy, chúng ta đi xin mời kinh nghiệm trước thầy. Thế thầy, hôm nay cũng là ngày mà sư của thầy, ngày cũng là cái ngày cái tâm con nó cũng mở được hơn một phần, đã cũng nhờ cái sự sư thầy chỉ dẫn, sẽ hướng dẫn để giúp đỡ cho con. Vậy là con cũng xin có một chút sức ước nguyện. Đối với thầy thì rất nhỏ, nhưng đối với con nghĩ rằng nó cũng to tát, nó cũng hơi khó làm với con. Con cũng xin thầy chứng cho con, giờ là trên chứng cho con. Thầy, vì năng điện thương mới yêu. Vì tình là, từ đây con xin dứt bỏ hẳn tình dục để mà nguyện theo chân của thầy. Xin thầy chính cho con, dành chi yêu con sẽ mở rộng, một thương yêu rộng hơn tất cả nhân loại, dành để một đầu viên của thầy, con thầy chính cho con.
Con là con là phát tâm trong đại nguyện, và con nguyện là chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Thượng Đế chỉ có khí giới tình thương và đạo đức, nên múa vui tình thương và đạo đức, để chắc đức tình dục. Mà nó đã nhồi quá, con. Trong mấy năm nay, toàn là nhồi quả để cho con thức tâm. Thức tâm đó là ân huệ, chứ không phải chuyện hoa kia. Những người yêu con, bỏ con, đó là giúp con tìm. Ngày nay con làm thế nào? Con phải thực hiện tình thương và đạo đức để nắm cái gương đó, và con múa cái gương đó để chặt đứt tất cả những tình dục, và có thể lôi cuốn con bị xa đọa. Rồi con sẽ nới rộng cái gương đó, để cho mọi người chỉ cho họ thấy được, mà nắm lấy cái gương đó họ sẽ cắt đứt cái tích dục, cái tội đứng đầu của nhân sinh, tránh sự sai lầm đau đớn. Với tuổi trẻ con có đại nguyện đó là thực hành cho đúng, chắc chắn sẽ đạt được sự thành toàn mỹ mãn và tương lai. Con cũng sẽ là một quả quý cho chúng sinh.
Xin cảm ơn anh.
Không xin đề được sự tin và ơn sao? Nhưng nó là hết thành là gì? Chúng ta sợ ra từ cái sao? Sợ thần xuất để đi từ thế. Nhưng gì?
Con đã vun bồi ý chí hướng thẳng về đấng cha lành. Đó là ý nguyện của con, cũng muốn thực hiện tình trường và đạo đức. Cho nên con đã có duyên lành ngộ thầy nhiều lần. Nhưng mà rốt cuộc có thể đi cho sự thực hành của chính con, để thực hiện đại nguyện sẵn con của chính con. Nghe khẩu, có đọc con, chúng sanh của con. Cảm ơn.
Dạ, các anh.
Dạ.
Sẽ có chùi bao nhiêu cũng không có giá trị. Cho nên cái pháp cũng chẳng qua là một miếng giấy nhám mà thôi. Là một phương tiện trong hành trình của tôi tiến hóa. Chứ không phải đó là cứu cánh. Cái pháp tu không phải là cứu cánh. Một phương tiện cũng như tôi mượn miếng giấy nhám mà thôi.
Vì bên trong tôi biết là có sự sáng suốt vô cùng. Nhưng mà tôi không tin. Và tôi phải dũa mài để tìm ra sự sáng suốt sẵn có của chúng tôi. Cái pháp là phương tiện thôi. Không có gì hết. Tôi con từ bên Đức qua đây, nhờ cái phương tiện của xe lửa nó đưa qua đây. Rồi đi về thôi. Cái xác này của phương tiện để cho phần hồn trung ngủ. Và khi tìm ra phần hồn là bất diệt, lúc đó mình mới thấy rõ. Những người đi trước họ đã tìm. Mà trong lúc mình chê họ là ngu. Họ chỉ thật, bây giờ mình thấy mình. Thấy không? Lúc đó cho nên người ta mới tu đạo rồi. Trở nên khùng. Những ông đạo mà thành công, ông xưng ông là khùng. Thế không? Những vị thành công ở Việt Nam xưng mình là cùng nghe cùng nói đấy. Chứ đâu nên nghe tao, nghe đấng sáng suốt nói đấy, không có. Nghe thần khùng nói đó. Thế không? Thành những con người nó đi phá mê phá chấp rồi nó không còn giai cấp nữa. Nó chỉ thực có quyền thương yêu và không có quyền ghét nữa. Vì nó đã sống trong eo hẹp từ thuở bé cho tới lớn, nó biết ghét, biết giận, biết hận. Và nó giải tỏa được mê chấp thì nó không còn buông bỏ cái bản chất đó. Thế rõ cho nó chứ. Thì nó phải hành. Mà không hành tự nhiên đi tới cơn nhồi quá, không cần mượn cái pháp này. Nhưng mà một ngày nào đó vì tánh tình của nó, vợ con nó gây hấn, rồi nó sẽ chuộc lấy một đau khổ. Nó mới thấy cái bản chất eo hẹp của nó không an lành cho chính nó. Nó phải hy sinh. Bây giờ phút đó nó hy sinh. Cho nên những vị tướng lãnh, những ông thủ tướng này cái nó bây giờ cũng phải bỏ đi tu. Thấy mình càng ngày càng đập tài, càng ngày càng tâm tối, càng ngày càng thiếu sáng suốt. Vì mình theo cái tánh hư tật xấu. Thì lúc đó nhiều ông thượng thơ hồi xưa cũng không? Khảo tập đầu ông tu. Có vợ, có con, vinh quang, tiền của đầy đủ, như Thích Ca, đủ quyền tước. Tại sao đi sai sinh không? Ý Ngài không thấy cứu Ngài được. Quyền chất chỉ không thấy cứu Ngài được. Và chẳng cứu vật được.
Đó, con có suy nghĩ được là
đó.
Cái hạnh phúc. Hạnh phúc đó mình chỉ tìm trong cái, và trong cái tâm mình thôi.
Trong tâm.
Chứ không thể tìm ra một cái.
Ở ngoài không được. Ở ngoài không được.
Nhưng mà có suy nghĩ được như vậy. Bây giờ như một người, con xin nhắc lại không câu như này. Như bây giờ có một người nó đang khổ đó. Thì cái khổ nó đôi lúc là cái cứu cho nó là nó ngồi nó khổ. Nó đi suy nghĩ, nó nghĩ nó có cái phần
tồn. Cho nên nãy ông Tâm nói rằng không cần cái pháp này. Và đến lúc nó phải thấy khổ. Và nó thấy nó đã làm cho nó khổ, nó mới từ bỏ cái khổ đó đi. Hiểu chưa? Còn cái pháp này, mướn làm mượn cái pháp này mà đi, nó sẽ tới gấp hơn. Vì nó bằng lòng lập lại trật tự thì những cái chuyện phản động lực nó sẽ tới mau hơn. Thay vì 10 năm nó mới xảy ra, nhưng mà bây giờ trong mấy tháng nó xảy ra. Rồi nó mới thức giác, rồi nó từ bỏ, nó thấy cái tấn tôi sâu dữ vậy. Khi nó thấy rõ trong nhà nó có rác, nó bằng lòng quét đó. Còn nó chưa thấy cái tánh nó mà nói cái tánh nó xấu là nó ghét nữa. Ở đời này nó vậy. Đứa con nít cũng vậy, nó cũng chịu đâu. Thấy không? Nó phải đụng phải rồi nó mới thức tâm. Cho nên để tự nhiên nó cũng phải được. À, con người này mưu cầu hạnh phúc, học cho giỏi cưới vợ, sống chung, dắt tay đi bờ hồ sướng quá. Tại sao qua một ngày nào đó thì có cái thứ đánh lộn cũng có, cái thứ bỏ nhau cũng có, rồi ôm nhìn, ra khóc, rồi có người nhảy xuống sông chết. Tại sao? Họ đi tìm hạnh phúc mà hạnh phúc ở đâu? Không lấy cái sông là hạnh phúc à? Cái sự ly dị là hạnh phúc à? Thế chưa? Nhưng mà trên đảo người ta dòm thấy thằng này đi chở đuối là hạnh phúc. Bớt nghiệp lực. Và nó trở về tu học. Nó mới thấy hạnh phúc. Thế chưa? Bên trên họ thấy đó là hạnh phúc. Cho nên mình qua cái cơn nhồi quả, qua cái cơn khổ là cái phước của cái phần hồn. Cứ như con nói nè, để nó khổ thét rồi, nó chán rồi, nó mới thức tâm, nó mới sửa tâm, nó mới trở về phần hồn của nó. Nó mới thấy thực chất của nó. Và nó thấy thức hồi sinh nó vô cùng và không có bị tiêu diệt. Nó không sợ nữa. Nó giữ trong bình thản, thấy khổ nhưng mà không khổ. Nhờ khổ nó mới tiến.
Đó. Vậy nhờ khổ nó mới tiến. Vậy là mình cũng nên cứu khổ không?
Cứu khổ.
Cho người ta thấy khổ bằng không. Cách là mình
cứu khổ phải biết cứu khổ. Chân lý là hai mặt. Đó. Cũng như bây giờ cứu khổ, con người đang khổ. Mà chỉ cái pháp cho họ. vì sao họ cảm thấy khổ, họ mất trật tự, và chỉ cái pháp mà họ lập lại trật tự họ thấy hết khổ, và họ thấy sử dụng cái dũng trí của họ. Cho nên người ta vô chùa là chỗ cứu khổ, vô nhà thờ là chỗ cứu khổ, kêu thấy Chúa bị đâm đinh, thấy Phật ngồi rừng đau khổ như thế đó, mà là một bậc giàu sang quyền tước, thấy chưa? Rồi Ngài mới bằng lòng bỏ tất cả, hy sinh tất cả những cái tánh hư tật xấu tại mặt đất này, mà để tìm lại sự sáng suốt vô cùng ở bên trời. Kiều cứu khổ ban vuông, do cái ảnh hưởng đó cứu khổ ban vuông. Mà cái pháp đương hành của cái môn phái nào cũng là cứu khổ ban vuông. Không hữu ích cho người ta, người ta đâm đầu người ta đi học chi. Còn hiểu cho đâu?
Cái lý đó cứu khổ bằng cách là giúp cho người ta suy nghĩ cái sự khổ của đó, người ta thích tâm, người ta mới tìm cái hạnh phúc bằng cái tâm của mình. Nhưng nhất có nghĩa là mình cứu khổ bằng cái pháp thôi, chứ không cứu khổ bằng cái vật chất được.
Vật chất không cứu khổ được.
Như vậy thì mình có nên làm những cái mình cứu khổ bằng vào tị nạn.
Mình tị nạn là cái phần đó là không phải là cứu khổ nhiều hết. Một phần nào thôi. Đóng góp một phần nào thôi. Cũng như con người, người ta đang đau khổ, người ta không thua mình, chỉ thiếu một chút phương tiện mà thôi, chứ người ta không phải thiếu nhiều. Cũng như người thiếu tiền autobus đi tới kia để gặp người thân và giải quyết cuộc đời, cái đó là tu phước. Con hiểu cho đó, không phải là cứu hết người ta được, không có khả năng cứu hết, bởi vì họ có khả năng sẵn có của họ, mình chỉ giúp một phần phương tiện mà thôi. Cho nên cái đó là kêu một tu phước. Còn cái này cứu khổ ban vui trong sự hành chuyển tâm thức, như con tìm cái tâm đó là phải hành pháp. Nếu không hành pháp thì không được cứu khổ ban vui. Vạn linh đồng trong cái cơ thể mình bỏ rơi. Mình không biết, mình chỉ cứ lo cái chủ nhân ông muốn gì thì làm nấy thôi. Còn cái đám ở trong này không cần biết. Thì mình phụ bạc cho mình phải cứu nó. Còn mình tu mình lập lại trật tự là mình cứu vạn linh trong mình. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tâm tương cầu, đồng một cái phát triển chung. Thay vì bây giờ nãy bây giờ mình bắt đầu nghĩ điều lành, chập nó nghĩ điều xấu, không được. Phải thống nhất theo một đường lối của chủ nhân ông. Cho nên bắt buộc phải mượn cái pháp để làm lập lại trật tự. Nó là một phương tiện mà thôi. Và sau này biết đi rồi đâu có xài cái ba tôn. Mới bắt đầu đi chập chững xài ba tôn, mà đi rồi đâu có xài ba tôn nữa. Yeah. Cũng như cái xe hơi cũng vậy, mình đi tới nơi đâu đâu sẵn nữa, thấy không?
Như vậy mình cứ tin tưởng là sự sáng suốt của mình,
phải tin mình có sự sáng suốt vô cùng. Bởi vì hồn bất diệt, cái tôn giáo nào nó có hồn diệt không? Mình thấy vật chất học cát nói cho nó nghe, ê mày sau này mày sẽ thành cái ly tốt đẹp để phục vụ chúng sanh, nó nào tin, thấy không? Mà muốn cứu nó phải đem nó rồi. Muốn cứu cái khổ cảnh này phải đem ngay. Mình có cái thông minh, mình mượn cái pháp này đem tất cả vạn linh đi vô trong cái chỗ đó để phát triển. Là lập lại trật tự đi lên. Chúng ta bị 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, lật ngược cái đầu, đạp ông trời xuống, đạp cái bụng, cái ông trời đi xuống, xuất ra làm con người. Mình đi ngược chiều thôi. Bây giờ tại sao mình mượn cái pháp? Hít thở để làm gì? Để thuận thiên giả tội. Hồi trước mình nghe thiên giả dông thì tham sanh quý tử cứ sợ chết hoài. Người nào ngồi đây đều cũng sợ chết hết. Vì chưa mình. Bây giờ mình làm rồi, trở lòng lên rồi, mình thấy đâu còn chết nữa. Xác này là tạm, tôi biết tạm. Bây giờ bắn không sao. Tôi chỉ lo tu chứ tôi không lo giết người. Thì lúc đó cái tâm mình càng ngày càng tốt thế. Vì mọi người đều ở sống trong cái bình quyền tiến hóa. Chứ không ai lắm hơn ai được hết. Trong công ạ. Không ai hơn ai được hết. Thì mọi người có quyền tự sửa tự tiến. Chứ không phải là cái ông truyền pháp là lớn hơn người ta. Khóc. Ông đã đi trước như vậy. Và ông nói lại như vậy. Mình đi như vậy. Mình phải sống như là một người bản thân. Không phải gì hết. Còn về cái phần điểm là mình muốn đi lên. Chứ không giữ lại thì vậy. Vì mình biết mình sống một khóa học tạm mấy chục năm rồi phải ra đi. Bây giờ có tạo ra nhà cửa, có hay cách mấy, có cướp của người ta giỏi cách mấy cũng không hướng được. Thằng Chí Hoa hướng được không? Mấy nhà độc tài hướng được không? Mấy thằng cướp ở Việt Nam thiếu gì? Có hướng được không? Mà không tu á, thì mạng cũng không còn. Nói vậy. cho nên mình đã qua nhiều cơn thanh lập rồi, mình trầm luân cảnh thanh trầm, mình nghiên cứu, mình thấy té ra mình là người trách nhiệm sửa lại trật tự thế giới. Mình có quyền đó thôi, không có quyền triển hạn mạng sống. Có quyền sửa tâm mà không có quyền triển hạn mạng sống, cho nên kêu một tu hoàn trọng. Thấy không? Rốt cuộc không có con đường nào hơn hết á. Bây giờ con ra con học tới bác sĩ nè. Rồi thôi. Rồi tới cái tuổi đó cũng lập cập đi. Trị mình không được. Cứu mình không được. Với cái xác này nó cho mượn thời gian rồi. Hết khóa rồi phải ra đi thôi. Bây giờ đi với cái gì? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Làm sao tôi đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt là đủ rồi. Tôi ở thế gian tôi biết nhẫn nhục. Ông trời gửi xuống đây học có một chữ một chứ không phải nhiều chữ. Học có chữ nhẫn thì biết từ tất cả những chữ ở thế gian. Bây giờ con đi học không nhẫn, không thế nào cũng học hết bài đấy. Chỉ học có chữ nhẫn trước rồi học. Muốn học môn gì học. Chỉ có chữ nhẫn là có kết quả. Mà không học chữ nhẫn là hoàn toàn thất bại. Sự nghiệp không thành, làm nửa chừng người đào giếng người ta uống nước rồi thôi, thất bại luôn. Thấy chưa? Mình phải học chữ nhẫn. Còn cái tu cho mình, đâu có tu cho người ta. Sửa lại trật tự. Cái thể xác quyền viên mà trời đất đã ân ban cho mình trú ngụ ở đây, dưới quyền điều khiển của sự sáng suốt của mình. Hồn mình bị giam hãm trong con chim, quản lý bộ đầu và quản lý những ngón chữ cái. Cho mà quản lý, đâu chỗ nào nó báo cáo vô tim. Mình muốn bỏ hay là không, quyết định tối hậu là mình, trong ban người khác. Thấy chưa? Cho nên phải hiểu được cái vị trí của cái hồn. Và hiểu được cái cơ năng hiện tại là phục vụ cho cái hồn. Cho nên ông Thích Ca ông đưa tay thiên thượng nhân gian duy ngã độc trụ. Thì càng khôn vũ trụ đang vì ai? Vì mỗi phần hồn. Mình đang hít gì? Tỷ phú bằng cùng nghèo cũng hít vô và thở ra. Sự công bằng của thượng đế ân ban. Thấy rõ chứ? Chung một nhịp thở. Thấy không? À, cho nên mình thức tâm rồi mình thấy là thượng đế công bằng mà thiên hạ không hiểu được. Đó là ông trời cũng công bằng. Giúp người này bỏ người kia. Kỳ thật là mình hưởng không biết bao nhiêu mà mình chưa có làm được gì. Mình chỉ so đo thôi, mình chỉ sống trong nhỏ mọn, tâm thức không ở, tạo thế kẹt cho chính mình. Cho nên càng lập lại trật tự thấy khả năng của mình đâu có phải thua ai đâu, vô cùng một con chó mà nó còn không chịu thua con người không? Quánh nó còn cắn lại, chuyện của người thua ai. Phải không? Cho nên cái căn nhà mà có trật tự vô thấy khỏe. Căn nhà mà lộn xộn mà thấy mệt lắm. Nhà mình ở mà lộn xộn thấy mệt lắm. Phải không? Thì lần lần mình lập trật tự, mình thấy cái nào hữu dụng, cần thiết thì xài, không cần thiết cho nó đi. Cho nên người tu đã an tịnh rồi, người ta thực hiện cái cần thiết và không thực hiện những sự không cần thiết thì họ mới khôi phục được kinh tế, chính trị, quân sự. Trước hết vô hành pháp là quân sự, người ta đừng ổn định mà bắt người ta chấn động được gia tăng, người ta đương nhiên bắt hít chạy lung tung, mà để chi? Để ổn định nội bộ. Thấy không? Rồi sau này đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đột, chủ nhân ông ý tôi muốn là ở dưới phải làm y lệnh của tôi chứ không có được phản kháng. Đó là chân trị thành công. Rồi kinh tế khôi phục, quân sự, chính trị vững rồi, có an ninh, càng ngày càng an. Thế tâm càng an, thì ăn ít cũng mập. Mặt mày tươi, quân sự, kinh tế, chính trị, kinh tế khôi phục. Mình không làm chuyện nào khôi phục. Thế tại sao người tu họ tới già mà tôi thấy họ cũng tươi, bây giờ đâu có, họ giữ cái tâm không, họ nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm của tương lai, giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng. À,
cái này trong tôi xin một cái là thấy những cái vô vi của mình, cái vô vi của là
con vợ vô vi là cái gì? Đi tới không không gian mà không thời gian. Thiên Chúa giáo cũng từ vô vi, thì tối cùng của nó là cũng là vô vi. Mà cao đài rốt cuộc cùng mật pháp là kêu giải thoát. Hiểu không? À, rồi đạo lão cũng là giải thoát. Không có gì hết. Bất cứ những tôn giáo đều của Thượng Đế âm vàng. Mà người hành đúng hay là không hành. Rồi đâm ra ban tin ban nghi. Phản đạo là mang tội. Bao nhiêu đó thôi. Tại sao phản đạo? Ban đầu ta đặt chương trình sáng suốt. Rồi càng ngày càng bỏ, không theo. Thì tạo gì? Tạo sự tối tâm. Tối tâm thì sẽ sống với tối tâm như gì đó. Thấy không? Ở đây hút xì ke thì thích chơi với tụi hút xì ke. Thấy không? Mà thích đặt thi thì với người nhau rượu đặt thi chứ. Thích tu thì nhắm mắt ngồi thiền. Mỗi người có một cái quyền sống và trình độ khác nhau, có mua không bán. Rồi, 10 giờ rồi tôi phải đi nghỉ chứ còn 2 giờ rưỡi tới bây giờ chưa có ngủ được tí nào. Sinh nhật hở sướng cho tôi, sinh khổ lắm. Nãy gánh một bao nhiêu gánh rác, bây giờ vô phải làm pháp luân cho nó đi vậy đó. Ôi, cảm ơn tất cả. Sanh linh có Thượng Đế.